Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Facebook và YouTube của chúng tôi mang tên là VOA Tiếng Việt. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bàn về kênh Phù Nam Techco của Campuchia. Họ sẽ xây với vốn của Trung Quốc và đã gây ra rất là nhiều những cái sự băn khoăn lo lắng của Việt Nam. Và để phân tích về cái vấn đề này thì Đài VOA mời giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Anton và kính chào quý đồng hương toàn cầu ạ.
Vâng, rất là cảm ơn quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi vào ngày hôm nay là tối thứ Sáu 26 tháng 4 ở Việt Nam. Tôi được biết là hôm nay cũng đã bắt đầu kỳ nghỉ lễ dài ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì là kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Đây là một kỳ nghỉ lễ rất là, tôi nghĩ rằng là sẽ là một cái dịp cho các gia đình gặp gỡ rồi mọi người được nghỉ ngơi. Thì quý vị dành thời gian cho tôi thì cũng rất là điều đáng quý, xin cảm ơn quý vị. Thì thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã có giới thiệu và bản tin của VOA cũng đã đưa trong mấy ngày nay, đó là ở Campuchia thì họ có một cái dự án họ đã tuyên bố cũng khá lâu, nhưng mà trong năm nay thì họ quyết tâm là họ sẽ khởi công là cái dự án đào một cái con kênh nhân tạo để nối thủ đô Campuchia với cả biển, bởi vì là nước Campuchia thì họ không có một cái cảng từ sông ra biển mà họ phải vận chuyển hàng hóa qua các cái sông của Việt Nam để đưa ra biển để xuất khẩu. Thì họ làm cái dự án này cũng với một cái tính toán là sẽ giảm bớt những cái lệ thuộc vào Việt Nam, bởi vì có những cái bài viết của các nhà nghiên cứu hoặc là của chính Campuchia thì họ nói rằng là Việt Nam đôi khi gây khó khăn, hay chúng ta có thể dùng cái từ gọi là bắt chẹt, thì họ muốn giảm lệ thuộc vào Việt Nam. Nhưng mà cái việc mà họ đào một cái con kênh như thế thì ngược lại để làm cho Việt Nam lo ngại, không chỉ là mất đi cái nguồn lợi về gọi là vận tải thu phí vân vân, mà là sợ nhất là cái ảnh hưởng đến môi sinh môi trường, đến nguồn sống của những cái đồng bào Việt Nam mà dựa vào cái con sông, các cái nhánh sông Mekong. Thì thưa giáo sư ạ, cái dự án kênh đào này nó gồm có những cái thành phần gì và nó sẽ tốn kém như thế nào, thì xin giáo sư điểm qua những cái nét chính ạ.
Vâng, trước khi điểm vào cái nét chính của cái kênh đào kênh Phù Nam Techco của Campuchia, tôi xin đưa một cái nhìn tổng thể để quý vị nhìn vào địa lý của Campuchia so với Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc như thế nào. Như quý vị biết, Campuchia, Cambodia là một quốc gia nằm phía Nam và nằm gọi là gần như là chính giữa Thái Lan với lại Việt Nam. Việt Nam một bên, Thái Lan ở trên, và phía trên là Lào. Và Campuchia là một quốc gia tương đối về kinh tế khá nghèo. Trong lịch sử của Campuchia là thường hay bị gọi là gần như là chèn ép hay là tiến chiếm bởi Thái Lan và Việt Nam. Nhưng mà gần đây thì ba quốc gia này rất là thân thiện, và cái khối bốn quốc gia Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam có những cái thân thiện về ngoại giao cũng như kinh tế trong gần đây. Kênh Phù Nam Techco này của Campuchia đó đã được nghiên cứu bắt đầu từ 21, có nghĩa là gần như 3 năm nay. Và đây là một cái kênh phù nó rất là gọi là chiến lược, và nó về trên phương diện kinh tế. Trên phương diện này, chúng ta khi bàn tính với chúng ta về cái khía cạnh kênh phù hay là kinh tế tài chính, chúng ta nói rất là công bằng, để có cái sự công bằng cho Campuchia, cho Việt Nam, cho Thái Lan và ngay cả Trung Quốc, là cái quốc gia sẽ là dùng cái con đường một vòng đai con đường để mà thiết kế tài chính hay là xây cất cho cái kênh phù này. Campuchia tuyên bố mở cái tuyến đường thủy nhân tạo dài khoảng 180 km, bề rộng là từ 80 hay là 100 mét, ở thượng nguồn thì 100 mét mà xuống hạ nguồn thì nó hẹp lại 80 mét, bề sâu là khoảng 5.5 mét, nối cái thủ đô Đam Vang đến với cái tỉnh kép là ở cái vịnh Thái Lan đó, với cái vốn đầu tư của Trung Quốc, để những cái hàng hóa của Campuchia, hiện tại Campuchia chỉ có một cái hải cảng mà gọi là quan trọng là ở Sihanoukville, nhưng mà hiện tại tất cả hàng hóa của Campuchia mà xuất cảng đều phải đi vào là cái hải cảng của Việt Nam ở Cát Lái và cắt lái và một cái phần nữa là tôi quên chữ tới rồi, cái mép hình như vậy
Cái
đó,
mép đó
cắt
vâng,
lái,
cái
dạ,
mép
cái
ạ.
mép, rồi vâng. Thành ra thứ nhất là bị chèn ép vào cái đó, mặc dầu Việt Nam không có làm khó dễ gì cả, nhưng mà nó sẽ là một cái chiến lược rất là quan trọng trên phương diện kinh tế, trên phương diện này nọ. Tuy nhiên về vấn đề bành trướng kênh phù này, nó nằm ở cái thượng nguồn mà nó kết nối từ sông Mekong mà nó đi xuống, có nghĩa rằng nó lấy nước của sông Mekong, mà sông Mekong mà khi đi vào Nam Vang đó thì nó chia ra hai nhánh thượng nguồn và hạ nguồn. Thì hai nhánh này nó đi vào Việt Nam, mà khi mà lấy nước từ sông Mekong, tất nhiên là nó giảm đi cái lượng nước có thể chạy vào đồng bằng sông Cửu Long. Đó là một cái điểm mà Việt Nam rất quan trọng, vì đó là vựa lúa của miền Nam Việt Nam.
Vâng, thì xin được bổ sung một số thông tin để cho quý vị có thể hình dung. Tất nhiên là những quý vị mà đang xem chương trình của chúng tôi ở đồng bằng sông Cửu Long thì cũng có thể đã biết rồi, nhưng mà còn phần lớn những khán giả khác có thể ở ngoài đồng bằng sông Cửu Long và ở trên thế giới thì tôi có một số cái thông tin như này. Tức là vùng đồng bằng sông Cửu Long ấy có diện tích tự nhiên là lên đến gần 40.000 km² và bằng 12% diện tích của Việt Nam. Và dân số thì khoảng độ 18 triệu người, tức là bằng khoảng độ gần 20% dân số của cả nước, là 1/5. Và quy mô kinh tế thì là chiếm gần 12% của GDP Việt Nam. Còn riêng về nông nghiệp thì là đóng góp tới hơn 31% của ngành nông nghiệp và 50% sản lượng lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, chừng là 65% thủy sản nuôi trồng và 60% lượng cá xuất khẩu và xấp xỉ 70% các loại trái cây. Thì chúng ta có thể thấy là đây là một vùng mà nắm rất là nhiều những cái đóng góp vào kinh tế của Việt Nam, mà nếu như cái vùng này bị ảnh hưởng thì chắc chắn là sẽ làm cho suy giảm cái sức mạnh kinh tế của Việt Nam đi rất nhiều. Thì chúng ta thấy rằng đó là lý do mà chúng ta rất phải quan tâm đến cái kênh đào này, cũng như là những cái vấn đề khác về sức khỏe kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thưa giáo sư ạ, giáo sư có nói rằng là cái kênh đào này thì nó sẽ giúp cho họ chủ động hơn về cái vận tải hàng hóa. Còn có một số bài báo của một số nhà phân tích thì nói rằng là Việt Nam thì đôi khi có những cái động thái gây khó dễ cho Trung Quốc, nhưng mà lúc nãy thì giáo sư có nói là Việt Nam không gây khó dễ, thì giáo sư có thể phân tích rõ hơn tại sao lại có hai cái quan điểm mà có thể được gọi là đối chọi nhau đến để không? Vì là Trung Quốc thì họ nói rằng là đôi khi là Việt Nam ví dụ như là tăng giá này hoặc là đóng cảng hay gì đó làm cho Trung Quốc bị gặp khó và dùng cái đó như là một cái sức ép chính trị. Thì giáo sư có cái thông tin gì về những cái điều đó không ạ? Dường như là giáo sư ngắt micro của viên giáo sư hay sao ấy. Chúng tôi không nghe.
Dạ vâng. Thưa, năm 1995 thì Việt Nam có một cái thỏa ước gọi là Mekong Agreement, có nghĩa là bốn quốc gia họ có một cái sự thỏa thuận về cái sử dụng cái sông Mekong để mà bốn quốc gia hợp tác để mà chuyên chở này nọ. Và hiện tại thì Việt Nam có cái khế ước đối với lại Campuchia, có nghĩa rằng những cái hàng hóa của Campuchia đi vào cắt lái hay là cái mép đó đều được tự do và không có qua một cái hệ thống giấy tờ rườm rà, thì gần đây thì không có một cái chuyện gì nó khó khăn cả. Tuy nhiên cái chi phí nó vẫn cao hơn. Trên phương diện nào cái kênh phù này đó, Techco này của Campuchia, trên phương diện nhìn của Campuchia tôi thấy là một điều đúng hoàn toàn, vì đây là cái đường lối mà gọi là bành trướng kinh tế và nối liền cái Nam Vang với lại cái cảng kép là ở Vịnh Thái Lan, mà nó sẽ bành trướng về nông lâm súc, về hải cảng này nọ. Tuy nhiên nó có vấn đề về trên phương diện kỹ thuật mà nó đưa ra cái rắc rối là tại sao? Là tại vì đó, trong cái agreement, trong cái hiệp ước 1995 giữa bốn quốc gia đó, là khi quốc gia nào mà có ảnh hưởng đến dòng sông hay nước của Mekong River là phải có sự hợp tác và bàn luận để cho cái sự cân bằng chia cái thượng nguồn hạ nguồn cái dòng nước chảy. Như tôi đã trình bày đó, cái kênh này đó nó có hai đoạn. Đoạn thứ nhất đó, là nó nối kết sông Mekong với sông Bát Sắc. Cái sông Bát Sắc là khi mà sông Mekong đi vào Nam Vang, nó nhẽ ra, nó gọi là nó rẽ ra hai nguồn, nguồn thượng nguồn và hạ nguồn đó, thì nó nối kết với sông Bát Sắc. Thì nối kết như vậy mà mở cái kênh này đó là nó lấy nước của sông Mekong. Đó là cái vi phạm của cái đạo luật 1995 mà hiện tại Campuchia họ nói rằng họ không cần phải hỏi ý kiến, hay là họ chỉ thông báo mà thôi, mà họ thông báo rất là mơ hồ, không có chính xác đối với Việt Nam. Và khi họ nói tới cái tuyến kênh với sông Mekong với Bát Sắc đó, thì họ lấy nước rất là nhiều. Rồi phía dưới đó là đoạn sông Bát Sắc đó, thì làm một cái kênh để họ dẫn ra từ ở trên phía trên Nam Vang đi tuốt xuống cái hải cảng kép. Cái thời đường dài như tôi đã trình bày là 180 km để ra cái cảng kép. Và nó lại chẳng những dùng nước, nhất là trong cái mùa hè là bị gọi là hạn hán đó, rất là nhiều. Và nhiều chuyên gia nói rằng trong những mùa hạn hán đó là Việt Nam có thể mất nước ở vùng đồng bằng sông Cửu Long từ 30 đến 50%. Mà khi mà ở miền Nam Việt Nam đó mà bị mất nước như vậy đó, thì những cái hải cảng hay là những cái cửa cảng đó mà dẫn ra biển đó là có thể bị nước mặn tràn vào. Mà nước mặn tràn vào đó không đủ nước ngọt đi xuống đó, thì nó sẽ làm cái nước đó nó làm cho ảnh hưởng đến gọi là trồng trọt và nông lâm sản rất nhiều. Hiện tại Campuchia, thủ tướng Campuchia nói rằng đây là cái ngõ thở qua lỗ mũi của họ, họ tự làm trong quốc gia họ, họ không cần phải hỏi ý kiến hay xin phép, mặc dù họ chỉ thông báo mà thôi. Thì Việt Nam gọi là nêu lên cái lo ngại ở trên cái gọi là cái thỏa ước 1995 Mekong, và cộng thêm trong cái điều luật của Liên Hiệp Quốc nói rằng những cái dòng sông mà có cái tính cách kinh tế chiến lược đó của nhiều quốc gia cần phải có sự được gọi là thông luận và bàn cãi và chia sẻ một cách công bằng. Đây là cái điểm là quốc gia nào cũng đúng cả, mà ngay cả Trung Quốc là họ tài trợ về tài chính và họ xây cất cái kênh phù này đó, thì cũng là cái quyền của họ. Cái vấn đề đây đó là Việt Nam làm như thế nào để bảo vệ cái quyền của mình ở đồng bằng sông Cửu Long dựa trên những yếu tố về nông lâm sản quan trọng mà anh đã nêu trên phần đầu của chương trình, thưa anh.
Vâng ạ. Thưa giáo sư, với cái kênh, với cái con kênh với độ rộng như vậy thì các cái tàu, chắc là tàu lớn thì cũng không phải đi được đâu, đúng không giáo sư, mà vẫn chỉ là những cái tàu nhỏ thôi. Thì cái này nó sẽ giúp cho Trung Quốc, xin lỗi là giúp cho Campuchia họ giảm được cái chi phí ở cái mức như thế nào? Mà vì sao mà họ lại phải quyết tâm làm như thế? Bởi vì là nếu mà người ta tính rằng là nếu mà họ đi cái con kênh đó xong rồi họ xuất khẩu thì họ cũng chỉ xuất khẩu sang cái vùng mà đi về phía Tây thôi, chứ còn nếu mà đi về phía Đông, tức là đi sang các cái nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc thì lại là thành xa, bởi vì vậy lại vẫn phải vòng qua Việt Nam. Thì tại sao họ tính họ làm cái con đường này?
Vâng, như anh nói đó, nếu mà đi vào hướng Nam đó, hay là đi vào những quốc gia hướng Nam đó, thì con đường này nó đi tắt rất nhiều. Còn đi về những cái quốc gia, ngay cả xuất cảng mà xuất cảng vào bên Trung Quốc hay những quốc gia phía bên Tây đó, thì đi qua những cái hải cảng như là Cát Lái hay Cái Mép đó, nó vẫn ngắn hơn. Có nghĩa rằng nó chi phí nó vẫn rẻ hơn là đi qua cái đường này. Nhưng mà hiện tại chúng ta nên nhớ rằng đó, Campuchia thật sự họ làm đây đó, họ tính toán là không phải là thuần túy là giảm chi phí hay không. Vì đó, kinh tế của Campuchia đó, xuất cảng nhiều nhiều nhất là vào Hoa Kỳ, mà nhập cảng nhiều nhất là Trung Quốc. Nó cũng giống giống như Việt Nam vậy đó, nhập cảng nhiều Trung Quốc. Mà nếu mà nhập cảng từ Trung Quốc á, đi vào cái kênh phụ Nam Techco này đó, nó không có lợi, chi phí nó cái con đường nó đi dài hơn hơn là đưa qua đi qua cái hải cảng của Việt Nam. Tuy nhiên nếu mà tất cả những cái dòng sông mà có được đưa vào từ Nam Vang để mà đi xuống cái vịnh Thái Lan qua cái gọi là thành phố kép đó, và nó lại liên kết với cái thành phố gọi là Kampot cũng ở ven biển của vịnh Thái Lan, và Sihanoukville là một cái hải cảng rất lớn, hải cảng duy nhất rất lớn, nó liên kết để mà thông thông với nhau đó, thì nó sẽ bành trướng kinh tế cho Campuchia rất nhiều. Trên phương diện của thủ tướng Campuchia, đây là cái kênh phù mà chắc chắn họ sẽ tiến hành và không bao giờ ngừng cả, mà nó là điều đúng cho Campuchia. Tuy nhiên cái cách làm của Campuchia là không chia sẻ hay là cộng tác với Việt Nam, mà gần như ngang ngược, có nghĩa là tự làm với Trung Quốc và không chỉ thông báo mà thôi đó, thì đó là cái vấn đề mà Việt Nam có những cái gọi là cái phương cách mà có thể thương lượng với Campuchia trước khi họ thi hành. Kênh phù này đã được bắt đầu khởi động vào đầu năm nay, và cuối năm nay thì họ sẽ bắt đầu xây cất, và họ tính rằng nó cái thời gian là 4 năm sẽ hoàn tất. Đó là thời gian họ tính toán 4 năm, nhưng mà phần nhiều nó không bao giờ một kênh phù mà làm đúng thời gian cả, thì mình cho là từ 4 cho tới 6 năm mới hoàn tất thôi.
Vâng ạ, chúng ta sẽ bàn sâu thêm về cái quá trình xây dựng và các cái sự tốn kém và những cái có thể những cái bất lợi xảy ra. Để trước khi chúng ta tiếp tục chương trình thì tôi xin được giới thiệu vài lời về giáo sư Khương Hữu Lộc để những khán giả mới của chương trình được biết về ông ạ. Thì giáo sư Khương Hữu Lộc dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA trong lĩnh vực tài chính và kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ. Và ông cũng từng là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất trong danh sách Fortune 500, 500 công ty lớn của Hoa Kỳ. Và ông có trên 20 năm là làm giám đốc tài chính, tức là CFO. Ông cũng từng làm chủ tịch phòng thương mại Chamber of Commerce ở Bắc Texas của nhóm các doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh những công việc đó thì ông bình luận kinh tế trên VOA và những kênh hải ngoại khác. Thưa giáo sư, thì có một cái câu hỏi được đặt ra là tất nhiên chúng ta sẽ bàn luận sâu về kinh tế, nhưng mà cái vấn đề về nông nghiệp nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế, bởi vì chúng ta biết rằng là cái dòng sông Mekong thì nó chảy từ Trung Quốc xuống xuôi qua một đoạn qua Myanmar, xong rồi qua Lào, qua Thái Lan, qua Campuchia và cuối cùng là đổ vào Việt Nam. Thì những cái nước ở trên thượng nguồn gồm có đặc biệt là Trung Quốc thì rõ rồi, sau đó thì đến Lào rồi Thái Lan. Họ đều xây những cái đập để làm thủy điện, và những cái đập đó thì nó đã làm mất đi rất là nhiều cái lượng phù sa, và chính vì thế cho nên chúng ta thấy khoảng độ 20 năm nay là ở đồng bằng sông Cửu Long đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nước sông nó không còn đỏ phù sa nữa mà nó bắt đầu nó chuyển, có những lúc nó chuyển thành màu xanh. Thì cái kênh đào Phù Nam Techco này nó sẽ ảnh hưởng thế nào về cái mặt môi sinh đấy ạ, về cái mặt mà làm mất đi cái sự gọi là giàu dinh dưỡng của con sông ạ?
Vâng, cái điều này nó chỉ làm tệ lậu hơn, chứ nó không có giúp tí nào cả. Mặc dầu thủ tướng của Campuchia họ tuyên bố rằng họ sẽ làm cho cái dòng sông này nó sẽ trong sạch hơn, nó không ảnh hưởng đến môi trường hay là những cái ảnh hưởng về cá hay này nọ. Chúng ta nên nhớ rằng là khi mà cái kênh này được thiết lập đó, thì dọc theo cái kênh, cái thời giờ cái dọc đường đó đó là khoảng 1,6 triệu người của người Campuchia hiện đang sống. Nhưng mà nếu người Campuchia họ họ dùng cái nước này để mà họ dùng để mà nông lâm súc, họ đem ra để mà họ tưới những cái vùng hay là mở ra đó, thì có thể ảnh hưởng đến 5 triệu người. Thì nó sẽ giảm đi theo ước tính là khoảng 80 triệu mét vuông dòng nước chảy về, mà nó là rất là tệ hại trong những cái mùa mùa mà hạn hán. Ví dụ như hiện nay đó, đã có 3 tỉnh ở miền Nam Việt Nam, đó là Tiền Giang, Cà Mau và Long An đó, là đang gọi là bị hạn hán, gọi là rất là trầm trọng, khốc liệt. và người dân lại thiếu nước ngọt, mà trong khi đó nước mặn lại tràn vào ở những hải cảng mà ở vịnh. Thành ra về gọi là thủy sản, những cá này nọ đã bị nước mặn vào, và chưa kể đến những cái phù sa này nọ đó, sẽ ảnh hưởng vô cùng. Đó là cái điều không thể tránh được khi mà bao nhiêu cái gọi là cái độc thủy động để mà xây cất, và theo được biết đó, sẽ có ba cái gọi là cái đập được xây cất và 18 căn cầu, cái cầu được xây cất dọc theo cái đường sông này. Trong quá khứ như anh đã trình bày, với những cái đập nước từ Trung Quốc, từ bao nhiêu quốc gia đó đã giảm đi trên 50% cái lượng thủy hay là đất phù sa xuống Việt Nam rồi. Chuyện này nó đã xảy ra rồi. Và cái kênh đào này đó, nó sẽ đưa đến cái hậu quả trầm trọng hay là nhẹ nhẹ, nhưng mà hậu quả là chắc chắn có, là tùy cách sử dụng của Campuchia. Đó là cái điều mà Việt Nam cần phải hiểu rõ thêm để thương lượng. Vì chúng ta biết rằng khi mà Campuchia gọi là hoàn toàn sử dụng cái kênh đào này, nhưng mà chúng ta nhớ rằng khi mà Trung Quốc qua cái con đường tài trợ một vòng đai một con đường này đó, thì Trung Quốc có quyền sử dụng toàn diện từ 40 đến 50 năm. Có nghĩa rằng đây là gần như là cái hải cảng của Trung Quốc và cái kênh đào của Trung Quốc từ 40 đến 50 năm, rồi sau đó họ mới giao chủ quyền lại cho Campuchia. Thành ra sử dụng như thế nào khi mà họ được thiết kế thì Việt Nam gần như bó tay trong cái thời gian này, trừ khi có sự gọi là thương lượng. Và hiện tại thì Việt Nam có nhiều yếu tố để có thể thương lượng, nhưng mà bảo rằng Campuchia dừng lại. Có một vài chuyên gia ở Cần Thơ nói rằng kêu gọi Campuchia dừng lại để thương lượng Việt Nam, chuyện này không không thực tế, không bao giờ Campuchia ngừng lại, nhưng mà phải thương lượng về cách nào và như thế nào thì đó là cái chuyện mà Việt Nam cần phải làm thêm.
Vâng, đó là một cái ý rất là hay và chắc chắn chúng ta sẽ phải phân tích thêm sâu nữa. Nhưng mà trước mắt thì tôi xin được hỏi giáo sư hai cái điều mà giáo sư vừa mới nói. Điều thứ nhất là, tuy giáo sư phân tích cho những cái điều lợi sâu thêm, mặc dù giáo sư cũng đã đề cập sơ qua rồi, những cái điều lợi mà Campuchia họ sẽ được được hưởng từ cái kênh này, cả về vận tải, cả về những cái phát triển về đô thị hay là sử dụng nước để tưới tiêu vân vân. Thì giáo sư phân tích về cái đó trước và tôi sẽ hỏi tiếp câu hỏi tiếp theo về về Trung Quốc ạ.
Vâng, như quý vị biết đó, là Nam Vang là nằm phía trên, nó gần như nó xa cái ven biển rất nhiều, và cái kênh đào này nó sẽ nối kết Nam Vang đến cái cảng Takio, rồi Takio đi xuống miền Nam nữa là cái gọi là thành phố Kempot, và Kempot đi xuống nữa thì nó vào cái cảng gọi là Kép, mà Kép đó, dọc theo cái vịnh Thái Lan đó, thì nó lại liên hệ đến gọi là cái cảng của Kempot và Sihanoukville. Thành ra cái đường này nó nối liền của biên giới của không phải là biên giới mà là cái những cái cảng ở miền Nam vịnh Thái Lan của Campuchia, nối liền Nam Vang, mà họ lại lấy nước sẵn từ trên Mekong và gọi là nối liền với lại sông Tiền, rồi những cái nhánh sông này nó chảy vào Việt Nam thì những ảnh hưởng. Thì khi mà có cái dòng cái kênh này đi đó thì gọi là hàng hóa được lưu chuyển đi từ từ Bắc xuống Nam, và khi có cái cảng này đó thì chắc chắn là những cái cảng hay những cái cầu này nọ họ sẽ có cái khả năng chuyển hàng hóa đi vào Đông và Tây của Campuchia, là nó sẽ bành trướng thương mại kinh tế dọc theo cái tuyến đường thủy của cái kênh Phù Nam này. Dân số khoảng 5 triệu người có thể sẽ được hưởng lợi rất nhiều, bành trướng, chưa kể đến du lịch này đó. Nông lâm súc sẽ được hưởng nhiều vì họ sẽ dùng nước này để mà tưới và một cái vùng, những vùng mà hồi xưa là khô cằn. Đó là cái điều mà ảnh hưởng về nông lâm súc, về du lịch, về phân phối hàng hóa, chuỗi cung của nội bộ ở trong đất liền của Campuchia, và nó bắt đầu nó nối kết từ Nam Vang đi đi xuống tới tới hải cảng ở miền Nam vịnh Thái Lan thôi.
Vâng ạ. Chúng ta cũng sẽ còn tiếp tục phân tích về cái lợi cái hại mà phía Campuchia sẽ có chứ chưa nói là đến Việt Nam, nhưng mà để tiếp tục hỏi giáo sư về Trung Quốc. Giáo sư có nói là Trung Quốc họ sẽ quản lý cái kênh này 50 năm. Thì thưa giáo sư, Trung Quốc họ sẽ được hưởng cái lợi gì ạ? Họ thu tiền phí hay là họ lợi gì về địa chính trị mà họ làm cái này ạ?
Vâng, Trung Quốc hiện tại đầu tư ở bên với con đường một vòng ra con đường ở bên Campuchia rất nhiều. Họ đã xây rất nhiều những cái cầu và cả 8 cái cầu đã trên 1,2 tỷ đô la, và họ xây ra những cái phi trường ở Siem Reap cũng là trên 1 tỷ đô la. Theo biết là cái trường trường một vòng đai một con đường của Trung Quốc đó là đã gọi là tài trợ cho Campuchia trên 10 tỷ đô la, và tất cả những đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia rất là nhiều trong mấy chục năm qua, trên 40 tỷ đô la. Và khi mà đưa ra cái gói gọi là tài trợ và xây cất như vậy đó, thì dĩ nhiên là họ phải gọi là có lấy vốn lẫn lời để mà trả cho cái dự án này. Cho nên đó là cái đường lối của họ là build, cái danh từ là build, là xây cất và điều hành, và sau đó là chuyển giao. Thì khi xây cất thì họ tài trợ, họ đưa kỹ thuật kỹ nghệ của họ, và khi điều hành có nghĩa là trong thời gian 4 năm 50 năm này họ có quyền điều hành cái kênh này để họ lấy chi phí này nọ. Rồi sau 40 50 năm thì họ giao lại sở hữu chủ cho Campuchia. Nhưng mà chúng ta nên nhớ 4 năm, 40 năm, 50 năm là thời gian rất lâu, và qua bao nhiêu ba thế hệ, là cái thời gian đó là họ nắm chủ cái gọi là cái cán cân, cái gọi là cái con dao mà họ nắm ở cái phần cán thay vì phần lưỡi đó. Thì rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong cái thời gian này. Campuchia hiện tại đối với Trung Quốc là một quốc gia thân thiện chiến lược, và đối với họ Việt Nam là một đe dọa, Thái Lan một đe dọa theo lịch sử trong quá khứ, hiện tại thì không. Bốn quốc gia này rất là thân thiện, nhưng mà họ luôn luôn họ họ thấy cái sự kèm kẹp của những quốc gia lớn gấp mấy lần của họ chung quanh là một cái điều đe dọa thôi.
Vâng, thì giáo sư có nghĩ rằng là Trung Quốc họ đang, xin lỗi, là Campuchia họ đang làm một cái bài toán có thể gọi là luẩn quẩn không ạ? Bởi vì là họ muốn tránh những cái đe dọa lệ thuộc của Việt Nam, nhưng mà cuối cùng thì họ lại lệ thuộc hơn vào Trung Quốc. Mà Trung Quốc thì có khi là những cái tính toán của Trung Quốc thì như chúng ta vẫn hay nói là còn thâm sâu hơn rất là nhiều so với Việt Nam. Thì giáo sư có cho rằng rằng là cái lợi với cái hại ở đây, cái cán cân có khi nó lại là không cân bằng không ạ?
Vâng, đối với tôi thì Campuchia hiện tại là gần như là lệ thuộc vào Trung Quốc toàn diện trên phương diện chiến lược, kinh tế hay này nọ. Viết là cái bẫy nợ về trong con đường một vòng đai một con đường. Ví dụ như họ đã xây cất cái đường cao tốc từ Nam Vang đi xuống Sihanoukville, hay rồi một vài cái đường cao tốc nữa, lên tổng cộng tới tất cả là 3-4 tỷ đô la. Rồi họ xây cái phi trường ở Siem Reap cũng 1,5 tỷ đô la. Nó cộng thêm và cái bẫy nợ đó, nó mà trong cái thời gian mà họ gọi là họ điều hành đó, là những phần lãnh thổ này gần như là trong tay Trung Quốc, tới khi nào cái nợ trả được mà thôi. Mình phải nhìn vào Việt Nam và Campuchia về kinh tế và như thế nào. Bây giờ nói sơ sơ về Campuchia. Campuchia là một quốc gia khoảng 17 triệu người, so với Việt Nam là 102 triệu người. GDP của Campuchia là 45 tỷ đô la, so với Việt Nam gấp 10 lần là 450 tỷ đô la. Việt Nam gấp 10 lần như vậy. Thái Lan là quốc gia nằm kế bên phía bên kia. Thì Thái Lan đó là một quốc gia khoảng 70 triệu người dân số. Và GDP của Thái Lan còn mạnh hơn của Việt Nam nữa, là 550 tỷ đô la. Thành ra đối với họ, họ thấy rằng hai cái quốc gia này kèm kẹp họ. Tuy nhiên hai quốc gia này hiện tại không có một cái xích mích gì quân sự, nhưng mà Nói theo lịch sử của Trung Quốc là Trung Quốc luôn luôn là bảo vệ Cambodia trong cái thời chiến tranh với Việt Nam, và Trung Quốc đầu tư rất nhiều, rất là trong con đường vào đây. Đây là một cái bẫy nợ. Thì Cambodia hiện tại đang nằm trong một cái bẫy nợ quá lớn của Trung Quốc. Cái nhìn của tôi đó về Cambodia, nếu là tôi là thủ tướng của Cambodia thì tôi chắc chắn tôi xây cái kênh đào này, nhưng mà sự tài trợ là qua những cái sự tài trợ của chương trình infrastructure của Hoa Kỳ mà đang tài trợ những quốc gia ở Á Châu, hay là mượn của World Bank, hay là của IMF, chứ không mượn qua cái con đường một vòng đây một con đường. Cái cách tài trợ qua cái con đường này để mà họ gọi là chiếm sở chủ hữu trong vòng 40 50 năm trước khi họ giao chủ quyền, đó là một con đường mà nguy hiểm vô cùng thôi.
Vâng, thì cũng đã có nhiều cái sự so sánh giữa việc vay vốn của Trung Quốc với vay vốn của các nước phương Tây. Người ta cũng có nói rằng là tuy là cùng là vay vốn, nhưng mà vay của các nước phương Tây thì họ có những cái điều kiện vay rất là rõ ràng, công khai, minh bạch, và thường là họ không có những cái gọi là cài cắm để mà như kiểu làm cho cái nước vay tiền phải đặt cược những cái tài sản quốc gia hay là những cái chủ quyền quốc gia và những cái khoản vay đấy. Trong khi vay với Trung Quốc thì cái điều kiện vay thường là rất dễ dàng, nhưng mà lại hay bị gài vào những cái điều kiện là phải đặt cược bằng cái chủ quyền quốc gia, hoặc là bằng những cái quyền kiểm soát những cái phần đất quan trọng của quốc gia. Thì đó là một cái điều mà rất là khác biệt giữa giữa các cái khoản vay của phương Tây hay là của các tổ chức quốc tế như World Bank, IMF so với các khoản vay của Trung Quốc. Trở lại với vấn đề về phía Việt Nam ạ, thưa giáo sư, thì giáo sư cũng đã nói sơ qua những cái thiệt hại có thể nhìn thấy là giảm những cái phí vận tải hay là những cái ảnh hưởng đến môi sinh môi trường. Giáo sư có thể nói sâu hơn thêm ạ, là những cái thiệt hại đó nếu mà về vận tải, về thương mại chẳng hạn, thì nó sẽ sụt giảm bao nhiêu phần trăm không, hay là về những cái ảnh hưởng đến nông nghiệp, đến phát triển thủy lợi vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến GDP của vùng của Việt Nam ạ?
Vâng, hiện như việc những điều mà anh đã nêu trong cái phần đầu cái kênh đó, đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ. Tuy nhiên, chúng tôi có những cái đề xuất để mà Việt Nam có thể thoát ra, vì cái viễn cảnh hiện tại là kênh đào Phù Nam sẽ được thực hiện. Điều này là bất di bất dịch, không bao giờ Cambodia rút lui cả, và dưới sự hỗ trợ của Trung Quốc tài trợ về kỹ thuật hay về tài chính. Ngay cả Hoa Kỳ đã nêu lên cái quan ngại trên phương diện gọi là bẫy nợ hay là trên diện này nọ. Nhưng mà trên phương diện kinh tế đó thì Việt Nam thứ hai điều bị bất lợi, ngoại trừ nông lâm súc, ngoại trừ những cái phần mà có trong mùa mà hạn hán đó, thì cái nước Việt Nam thay vì nước ngọt đó, để mà đi vào đồng bằng sông Cửu Long đó, thì nó có thể là nước mặn, và thủy sản hay là hải sản sẽ bị cá sẽ bị chết nhiều, và nước mặn thì không thể mà dùng để mà tưới để mà cho cây cối hoa quả được. Đó là cái điều vô cùng quan trọng. Người Việt Nam Việt ta hiện tại đang sống về nông lâm súc rất nhiều như anh đã trình bày. Còn phương diện về chiến lược hay này nọ đó, thì khi mà những cái hàng hóa của Trung Quốc, của Campuchia không đi vào hai cái hải cảng và Cái Mép và Cát Lái đó, thì làm cho Campuchia sẽ không tùy thuộc vào Việt Nam nữa, và có thể họ sẽ đi cái sát gần hơn với lại Trung Quốc. Hiện tại họ đang đi con đường sông đôi, nhưng mà sẽ bớt đi những cái nguồn lợi mà Việt Nam thu vào khi hàng hóa trên 20 triệu tấn đi vào hai cái hải cảng này đó, sẽ là một nguồn lợi mất mát rất nhiều. Mất mát bao nhiêu chúng ta không biết, vì như chúng ta đã nói đó, những cái phần mà đi vào xuất cảng về phương Tây hay là đi về Trung Quốc nó vẫn đi gần hơn, nếu họ muốn họ vẫn đi vào Cát Lái và Cái Mép được, nhưng mà cái đường khác đó, thì họ đi thì nó sẽ giảm một phần nào, giảm bao nhiêu chúng ta chưa biết. Còn cái phần mà nếu mà kinh đào này theo lời tuyên bố của Campuchia mà chúng ta không thể nào tin tưởng được, là tại vì đó, họ nói rằng họ chỉ dùng để vận chuyển hàng hóa mà thôi, họ sẽ không dùng cái nước này để tưới hay là hoa quả hay là dùng nông lâm xuất, và họ cũng không dùng cái này để mà bành trướng cái gọi là cái kỹ nghệ dọc theo cái kinh đào này rộng ra phía phía tây và phía 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 đông và phía tây đó ra đó, thì cái sự hạn hẹp về gọi là nước bị hạn nó bớt đi, thay vì 30 đến 50% thì nó chỉ 10% mà thôi. Điều này đó là đời Campuchia họ nói nhưng mà không có gì cam kết ràng buộc cả. Thành ra nó có nhiều vấn đề, rất nhiều vấn đề chúng ta chưa biết. Mà vấn đề đây đó là như tôi đã trình bày đó, theo cái hiệp ước của 1995 đó, là khi mà có ảnh hưởng đến nguồn nước của Mekong River là bốn quốc gia này phải được nói chuyện một cách rất là gọi là trong sạch, rất là gọi là bàn tán chia sẻ với nhau. Đằng này Trung Quốc họ nói đây là chuyện lãnh thổ của họ, họ chỉ thông báo và không cần phải gọi là tham vấn hay tư vấn hay là thương lượng gì cả. Đó là cái vị trí của Trung Quốc, của Campuchia hiện tại thôi.
Thì chương trình của chúng ta đang có rất là nhiều khán giả xem, đến 2.100 người thì chứng tỏ, và cũng rất là nhiều những cái lời bình luận thì nó chứng tỏ là rất là nhiều người quan tâm đến vận mệnh của đất nước và lo lắng, thì cái điều đó rất là đáng quý. Và các bạn cũng đã đặt rất là nhiều câu hỏi, rất là sốt sắng muốn biết là cái giải pháp là như thế nào. Tất nhiên là chúng tôi cũng sẽ bàn đến, nhưng mà để cho cái chương trình nó có một cái mạch thì chúng tôi sẽ bàn đến một cách dần dần. Nhưng mà thưa giáo sư, thì giáo sư có nói là Việt Nam có quyền thương lượng, thì giáo sư có thể nói sâu hơn là Việt Nam sẽ thương lượng như thế nào không ạ?
Vâng. Thứ nhất là Việt Nam dựa vào cái gọi là cái điều luật của Liên Hợp Quốc nói về cái gọi là, vì một tí nữa chúng ta sẽ nói rằng cái chữ mà xích mích giữa dòng sông hay dòng nước đó, nó là không phải là chuyện duy nhất xảy ra ở bên Việt Nam, Campuchia, mà ở xảy ra trên thế giới. Vì gọi là nông lâm xuất hay là cái dòng nước chảy như là dòng máu để mà cho người dân xung quanh cái dòng nước đó sống đó, nó là chuyện từ cổ chí kim, nó là vấn đề. Cho nên Liên Hợp Quốc có cái điều lệ đó rằng nó phải có sự công bằng trong sạch, và dựa trên cái khế ước 1995 đòi hỏi, mà Việt Nam không phải làm một mình, đòi hỏi sự tham gia của những quốc gia khác, đó là Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam phải ngồi xuống đòi hỏi cái sự thâu gọi là trong sạch và như thế nào. Hiện tại Việt Nam đang có một cái cán cân, đó là 20 triệu tấn hàng hóa đi vào hai cái hải cảng Việt Nam. Việt Nam có thể sẽ làm khó khăn, nói bây giờ các anh xây kênh đào này mà không công bằng đó, dự tính là 4 năm nữa mới là thành đạt đó, mà sự tập nó có thể là 6 năm đó. Thì tới bây giờ tới đó chúng tôi sẽ không cho hàng hóa đi qua nữa, thì Campuchia làm cái gì bây giờ? Campuchia, chỉ riêng là Việt Nam không làm đến mức như vậy, nhưng mà làm khó khăn, đó là một cái cách thương lượng. Một cái cách thương lượng bằng cách là đưa ra tòa đòi hỏi là phải được công bằng dựa trên cái khế ước đó và thương lượng. Nhưng mà phải cẩn thận, Việt Nam không nên mạnh tay. Là tại sao? Dân tộc tính của Campuchia họ rất là gọi là dị ứng đối với sức mạnh của Việt Nam. Người dân của Campuchia luôn luôn nghĩ là Việt Nam là chèn ép họ, và trong quá khứ chiến tranh này nọ, nếu mạnh tay đó thì nó lại có cái phản ứng ngược lại. Ngược lại là người dân lại càng ủng hộ thêm. Hiện tại thì gọi là vị thủ tướng này, chúng ta nhớ vị thủ tướng này là con của một vị thủ tướng trước, mà thủ tướng trước á, là hiện tại là chủ tịch của Thượng viện. Chúng ta thấy một quốc gia độc tài, cựu thủ tướng trở thành chủ tịch Thượng viện, con mình lên thủ tướng, và hai vị này đi rất gần với Trung Quốc, gọi là như là anh em của Trung Quốc. Thành ra cái nắm vững của chính quyền của họ, nếu mà mạnh tay đó, người dân chẳng những không ủng hộ Việt Nam mà lại còn ủng hộ thêm nữa. Nhưng mà cái thương lượng về thương mại với những cái lượng hàng hóa mà đi vào những cái hai hải cảng của Việt Nam nó còn tới 4 tới 6 năm nữa, Việt Nam có thể dùng đó là một cách cân thương lượng. Chưa kể là trên phương diện ngoại giao, trên phương diện tòa án đưa ra những khế ước này nọ thôi.
Vâng, thì cũng có một số bạn bình luận cũng có những cái ý trùng với giáo sư. Một bạn thì nên nói là Việt Nam nên ngừng cấp phép cho Campuchia chuyển hàng hóa đi qua Việt Nam ngay khi Campuchia thực hiện xây kênh này vào năm nay. Còn một bạn thì nói rằng là cũng vận động thế giới. Thì tôi xin được hỏi rằng là, thưa giáo sư, chúng ta cũng đó có phân tích một chút, đó là cái kênh này cho dù Campuchia làm xong đi chăng nữa thì họ vẫn phải lệ thuộc qua các cái cảng khác, bởi vì các cái cảng của Campuchia cũng chưa được gọi là tầm quốc tế, các cái tàu lớn họ cũng không chuyển hàng thẳng, mà người ta cũng dự báo rằng là Campuchia chẳng qua là chỉ đưa cái tàu của họ ra biển dễ hơn và cái tàu đó vẫn phải đi sang Singapore để xuất hàng chẳng hạn. Thì giáo sư có nghĩ rằng là Việt Nam nên vận động những cái nước ở Singapore giúp đỡ không ạ? Là một, và thứ hai là có một bạn nêu ra cái ý cũng rất là hay, đó là Việt Nam cung cấp gạo cho cả thế giới, mà chúng ta biết rồi là như chúng ta có phân tích là gạo xuất khẩu từ Việt Nam thì 50% là từ đồng bằng sông Cửu Long, thì Việt Nam có nên là vận động các cái nước nhập khẩu gạo của Việt Nam cũng gọi là can thiệp rồi tác động như thế nào không ạ?
Vâng, đó là những ý kiến rất hay, là tại vì gạo hay là ngay cả cà phê hay là tất cả những hải sản của Việt Nam đi vào đó, thì Hoa Kỳ là một quốc gia có tiếng nói mạnh, nhưng mà hiện tại tiếng nói của Hoa Kỳ đó là họ chỉ nói trên hai phương diện thôi. Qua tòa đại sứ của Hoa Kỳ đó, họ kêu gọi là Campuchia, Campuchia phải gọi là trong sáng và trong sạch, và gọi là phân minh, là đưa rõ cái dự án này xây cất như thế nào, vận hành như thế nào, và dùng nước ở thượng nguồn như thế nào, hạ nguồn như thế nào, phải phục phân minh. Nhưng mà hiện tại trong Campuchia họ rất là mù mờ, và cái ảnh hưởng về lúa gạo, về cà phê, về những cái hải sản, dĩ nhiên là có những cái tiếng nói càng quốc gia càng nhiều thì càng tốt. Những cái là cái sự cộng tác của Singapore mà tôi nghĩ rằng những quốc gia này sẽ không tham gia vào. Singapore họ thấy không có lợi gì họ để tham gia vào, mặc dù họ có cái nắm cán cân vì những tàu thủy phải đi vào cảng Singapore trước khi đi vào những quốc gia này, thì tôi nghĩ là quốc gia đó họ chỉ lo cho họ thôi, họ không lo. Nhưng mà về hải sản, về lúa gạo, nó có một cái ý nghĩa nhiều nhất. Nhưng mà Hoa Kỳ là một quốc gia có cái tiếng nói rất mạnh, là tại vì hiện tại Campuchia là xuất cảng vào Hoa Kỳ rất nhiều, nhiều nhất. Chúng ta nhìn vào đó, mặc dù Trung Quốc đầu tư vào Campuchia rất là nhiều, gọi là đầu tư trên 60% tất cả đầu tư của Campuchia là từ Trung Quốc, mà trên 40% đó là trong cái bẫy nợ của một con đai một con đường. Nhưng mà cứ mỗi một năm đó là Campuchia xuất cảng vào Trung Quốc đó, chỉ có 1.7 tỷ đô la thôi, trong khi đó nhập cảng từ Trung Quốc là gần như 12 tỷ đô la. Thành ra Trung Quốc rất có lợi khi mà giao thương với Campuchia. Ngược lại, Campuchia xuất cảng nhiều nhất là qua Hoa Kỳ. Thành ra đây là cái sức mạnh của một quốc gia là mà đưa cái nguồn lợi xuất cảng là của Hoa Kỳ. Và giao thương của Việt Nam đối với Campuchia cũng có một phần xuất cảng, nhưng mà nó không quan trọng cho lắm. Cái quan trọng là qua những cái hải cảng như tôi đã nói là Cát Lái và Cái Mép, và cái ảnh hưởng biên giới đối với Campuchia này nọ, đường dài họ vẫn còn tùy thuộc vào sự cộng tác đối với Việt Nam thôi.
À vâng, thì đây cũng là một cơ hội để mà Việt Nam và Hoa Kỳ trở nên chặt chẽ, tăng thêm cái sự thân thiết và phối hợp, trong khi Trung Quốc và Campuchia họ cũng sẽ có lẽ là tăng cường cái quan hệ của họ, thì đây cũng sẽ là một cái cuộc đấu rất là đáng quan tâm, đúng không ạ? Còn trở về đối với bản thân Việt Nam ạ, ngoài những cái giải pháp mà trông cậy ở bên ngoài thương lượng hoặc là có phần nào đó bị động, thì Việt Nam có thể chủ động được làm được những cái điều gì ở ngay trong đất nước của mình để đối phó với tình trạng này? Ví dụ như là một số bạn thì gợi ý là xây đập hay là chuyển dòng sông vân vân, thì giáo sư nghĩ thế nào về những cái giải pháp mà Việt Nam có thể thực hiện chủ động trong cái tay của mình?
Như quý vị, nếu mà theo dõi cái kênh về câu chuyện kinh tế của chúng tôi đó, là thứ nhất là chúng tôi khi bàn luận là dựa trên dữ kiện, đó là điều thứ nhất. Chúng tôi phi chính trị, nhưng mà luôn luôn trong một bàn luận chúng tôi đưa ra một cái đề xuất, một cái giải pháp, chứ không phải chỉ nói suông suông. Thì tôi rất mừng là anh hỏi câu hỏi này. Ngoại trừ ra cái giải pháp mà Việt Nam có thể nắm cán cân, khi hiện tại Campuchia trong vòng 4 tới 6 năm nữa vẫn còn đi qua hai cái hải cảng đó. Chứ Việt Nam có, như ta đã trình bày, có cái khế ước 1995 về Mekong Agreement, Việt Nam có thể dùng cái luật lệ của Liên Hiệp Quốc để mà thưa kiện, nhưng mà không cần đến nó, phải vấn đề là phải vừa ngoại giao vừa thương lượng, vì cái dân tộc tính của người của Cambodge, mà luôn luôn nghĩ rằng đừng bao giờ nghĩ rằng có thể đình trệ hay hủy bỏ cái chương trình này sẽ tiến triển, sẽ không bao giờ ngừng trệ cả. Và cái quan trọng hơn hết là Việt Nam phải bắt đầu từ đây chuyển hướng về gọi là nông lâm súc theo cái phương cách làm của Do Thái. Sở dĩ tôi nói đây là Do Thái, chúng ta hãy nhìn Việt Nam bây giờ cho rằng cái trường hợp tệ nhất đi là cái kênh phù này đó, nó giảm đi trong mùa hạn hán 50% dòng nước xuống và dòng nước nó bị nhiễm mặn, là tại vì khi nước ngọt xuống ít đó, là nước biển nó tràn vào nó nhiễm mặn, thì gọi là dùng nước để mà nông lâm súc rất là khó khăn. Nhìn vào Do Thái, chúng ta nhìn vào Do Thái đó là một quốc gia gần như là sa mạc hoàn toàn, nhưng mà nông lâm súc của Do Thái có nghĩa là có thể gọi là tân tiến và gọi là phù nhiêu nhất, và họ thừa sức để họ nuôi dân của họ. Là tại sao họ làm hai điều? Điều thứ nhất là họ biến nước biển trở thành nước ngọt, đó là reverse osmosis, đó là một cái technology mà đã có lâu rồi, không có khác gì cả. Nhưng mà cái đó không đủ. Việt Nam thì biến nước biển vào nước ngọt, Việt Nam là quốc gia thành công chữ S dọc theo bờ biển, thì cái đó không có gì khó khăn cả. Nhưng mà Do Thái sở dĩ họ cái đất họ phụ, một cái đất của họ nó rất rất nhỏ, gần như là không có cái khả năng trồng trọt, mà họ thừa sức để họ nuôi dân họ. Là tại sao? Là cái cách họ dùng nước để họ trồng trọt nó tiết kiệm vô cùng. Họ dùng cái gọi cái drip technology, có nghĩa rằng họ ở dưới lòng đất của chỗ trồng trọt đó, họ nhiễu nước, và họ có những cái sensor, những cái điểm mà họ thấy cái cây này đó, chỗ này nước ít thì họ tưới nước bao nhiêu, chỗ này họ tưới nhiều thôi. Cho nên đó, những cái nước nào mà họ biến từ nước biển ra nước ngọt và họ tưới đó, nó rất là tiết kiệm, và đúng lúc đúng giờ. Nó có những cái hệ thống mà nó liên hệ với computer, nói rằng cái cây này vùng này nước nó có nước bao nhiêu thì họ tưới nhiều, cái mùa khác không có thì tự động nó tưới ít. Thành ra Việt Nam đồng bằng sông Cửu Long vẫn có thể tiến triển được. Mình phải nhìn vào cái thực tế là sẽ mất nước, thực tế là nước sẽ bị mặn, nhưng mà hãy bắt đầu từ bây giờ. Do Thái rất sẵn sàng chuyển giao những công nghệ cho tất cả quốc gia nào trên thế giới, trong đó có Phi Châu là những quốc gia thiếu nước, Việt Nam cần phải dùng đó. Có nghĩa là đi tiến vào hai đường, một đường thương lượng rất mạnh mẽ với Campuchia, và một đường nữa là cái thực tế là mình sẽ mất nước, mất biết bao nhiêu mình không chưa biết, nhưng mà vấn đề là trồng trọt phải theo công nghệ tân tiến nhất thế giới là từ Do Thái thôi.
Thế còn một số bạn thì cũng nêu ra cái ý tưởng đó là nắn những cái dòng sông đang chảy từ Tây Nguyên sang Campuchia, thì bây giờ ngăn lại để không cho nó chảy sang Campuchia nữa, mà cho nó chỉ chảy trong Việt Nam và xuôi từ miền núi xuống đồng bằng sông Cửu Long. Đấy là một. Và cái thứ hai là đắp những cái đập, hoặc là thậm chí còn đào những cái hồ để trữ nước, thì nó sẽ có khả thi không, và nó sẽ ngốn bao nhiêu nguồn lực của Việt Nam ạ?
Vâng, những cái dự án đó tôi nghĩ là nó không có khả thi, là tại nó cần vốn rất nhiều. Nhưng mà chúng ta phải nhìn cái dòng sông Mekong mà nó chạy từ ở trên thượng nguồn đó, nó chạy qua Nam Vang đó, từ đó nó rẽ ra rồi sông Tiền và sông Hậu đó. Cái lượng nước nó vũ bão vô cùng, không thể nào có cái một cái đường lối nào mà thay thế được cái lượng nước của ấy, chưa kể đến Phù Sa, chưa kể đến những cái điều khác. Thành ra cái cách duy nhất đây đó là mình phải thực tế là mình thương lượng. Ví dụ như thay vì có thể mất trong vòng mùa hạn hán mất đi 50%, thì mình phải có cái thương lượng trong mùa hạn hán là Campuchia không được dùng cái đó để mà thả nước ra những cái chỗ khác của họ, trong khi cái mùa mưa nhiều thì họ được quyền. Nó đó là những cái điều mà thương lượng, nhưng mà phải có cái cán cân để bắt họ tuân thủ. Cái điều đây đó là cái lượng mất nước khi mà Campuchia dùng cái này đó để chỉ vận chuyển hàng hải thương thuyền không đó, một mà không dùng để mà nông lâm súc, đó là cái giả thử thôi, thì nó chỉ mất có 10% mà thôi. Nhưng mà điều chắc chắn chúng ta biết rằng một cái kênh mà chạy dài 180 km mà chung cư trung bình đó là 1.6 triệu người, mà nếu lan rộng ra là 5 triệu người, chắc chắn càng ngày họ sẽ càng nhiều, họ xài càng nhiều và họ càng lan rộng ra từ đông sang tây thôi.
Thì ông là Việt Nam tiết kiệm những khoản tiền xây tượng đài hoặc là những cái việc vô bổ để mà dồn sức vào làm những cái việc có ý nghĩa hơn để bảo vệ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thưa giáo sư, thì cái câu chuyện của Việt Nam và Campuchia nó có phải là một câu chuyện mang tính duy nhất không, hay là trên thế giới nó cũng có những cái tranh chấp, có thể nó không giống hệt nhưng mà nó cũng có những cái tranh chấp về nguồn nước kiểu như thế này?
Vâng, thưa câu hỏi của anh là sao ạ?
Dạ, trên thế giới thì ngoài Việt Nam và Campuchia có những cái tranh chấp về nước ngọt như này ra thì còn có những cái ví dụ nào mà tất nhiên nó không hẳn là giống hệt nhau nhưng mà nó cũng có những cái điểm chung
À,
hoặc là những cái điểm tương đồng về tranh chấp nước ngọt như thế này không ạ?
vâng. Vâng. Nhìn vào đi xa nữa đó thì chúng ta thấy là dòng sông Nin. Như quý vị biết, dòng sông Nin là trong quá khứ nó là cái gọi là mạch sống của xứ Ai Cập, của Egypt, và sông Nin họ chảy qua nhiều quốc gia, và quốc gia Ethiopia thì nằm trên thượng nguồn, họ xây những cái đập và nó đeo ra cái sự tranh cãi và kéo nhau ra tòa án, và Hoa Kỳ muốn gọi là thương lượng để những quốc gia này trong một thời gian khá lâu thì họ đã được một cái thương lượng để chi, để có sự công bằng. Đó là lý do tại sao Liên Hợp Quốc có những cái đạo luật là đòi hỏi những quốc gia này phải cộng tác với nhau. Còn phía ngay cả trong nội địa Hoa Kỳ, trong nội địa Hoa Kỳ đó, là chúng ta thấy là dòng sông gọi là Colorado River, có cái dòng sông của Colorado, nó chạy đi qua rất nhiều tiểu bang, mà trong tiểu bang đó California là một cái, như quý vị biết đó, bang Cali là quốc gia bang gần như là sa mạc, họ cần nước nhiều, mà lại là cái bang kinh tế rất nhiều, dân cư rất nhiều, họ dùng nước rất nhiều, thì họ lại bị cái dòng sông đó gọi bị chia ra nhiều nhiều cái tiểu bang khác, thì họ cũng thương lượng. Đây là một cái đề tài tranh cãi trong nội bộ Hoa Kỳ, mà tiểu bang mà cái dòng sông Colorado River đó là nó càng ngày nó cạn cạn cạn, nó mất đi 20 cái lượng nước rồi, vì nạn hâm nóng toàn cầu, vì trong mấy chục năm nay hết hạn đấy nè, nắng này tới hạn nắng hạn nọ. Đó là cái điều mà không gọi là khí hậu toàn cầu thay đổi, điều này không có thể thay đổi được một sớm một chiều. Thì đây là cái chuyện mà nó cần có cái sự thương lượng, chưa kể đến là những bang này họ đồng ý là họ gọi là giảm đi tiêu xài, hay là gọi là giới hạn từng ngôi nhà được tưới cây tưới cỏ trong cái mùa nào ngày nào, trong mùa hạn hán khác, mùa mưa thì khác. Thì đây là những cái điều mà họ phải giải quyết khi mà trường hợp thiếu nước, thì trường hợp của Việt Nam cũng không khác, là thượng nguồn hạ nguồn, trong mùa mưa thì khác, mùa mùa hạn hán thì khác ra.
Dạ vâng, hiện nay thì cũng bắt đầu đang xuất hiện một số những cái bài báo hoặc là bài viết của những người họ cho rằng là cái kênh Phù Nam Techco có thể nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam, nhưng mà chúng ta cũng thấy là có những cái bài học trong quá khứ, chẳng hạn như là ở Liên Xô ngày xưa họ đã từng nắn một cái dòng của một cái con sông và đã làm chết cả một cái vùng rất rộng lớn. Thì giáo sư có nghĩ rằng là những cái ví dụ như vậy ở trong quá khứ nó là những cái cảnh báo mà chúng ta phải hết sức thận trọng khi mà có những người dường như là an ủi hoặc là vuốt ve hoặc là trấn an rằng là nó không nguy hiểm không ạ?
Vâng, điều này là cái điều chúng ta cần phải gọi là nghĩ đến cái gọi là cái những cái hệ lụy mà nó tệ lậu nhất, là tại vì những cái hệ lụy về cái dòng sông, về ô nhiễm, về hệ thống sinh thái nó sẽ xảy ra, nó càng tệ lậu, mà nếu mà không kiểm soát từ bây giờ đó, thì nó càng ngày nó sẽ xảy ra thôi. Điều này mình không thể coi thường được, nó cái hệ lụy nó bắt đầu từ 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 năm này qua tháng nọ, và cái khó khăn đây á, là nó liên hệ đến nhiều cái vùng ở ở Campuchia, nó liên hệ đến nhiều vùng của Việt Nam, và nó gọi là xuyên quốc gia, chứ không phải là nó chú trọng vào một cái vùng nào cả.
Vâng. Một bạn khán giả thì nêu ra một cái câu hỏi như thế này, đó là Việt Nam chắc là sẽ khó xây đập bởi vì cái địa chất nó yếu, nó khác với Hà Lan. Chúng ta biết là Hà Lan một đất nước nó thấp hơn mặt nước biển và họ đã xây đê biển và đập để ngăn nước biển tràn vào và họ vẫn sống bình thường. Nhưng mà một bạn thì nêu ra cái ý rằng là Việt Nam thì khó có thể làm được giống như Hà Lan, và vì vậy thì bạn đặt câu hỏi là giáo sư nghĩ thế nào nếu như Việt Nam đào những cái hồ chứa nước tự nhiên lớn, thậm chí là lớn như cái biển hồ để mà chứa nước mưa, thì giáo sư theo giáo sư thì điều này nó khả thi đến đâu?
Vâng, cái đây là cái vấn đề mà nó khá chuyên viên, nó gọi là nó khá gọi là điều đòi hỏi đến địa dư và ngay cả công nghệ về về thiết kế hay là xây cất, nó ngoài cái tầm khả năng hay là cái chủ đề của kinh tế chúng ta. Nhưng mà cái hồ lớn đó, Mỹ có những cái hồ rất lớn mà họ đại đa số những hồ bên Hoa Kỳ là hồ nhân tạo chứ không phải là hồ thiên nhiên. Nó xây cất là nó có cái tính cách là của địa phương, nó chỉ ảnh hưởng đến một vài thành phố ở chung quanh đó thôi, chứ nó không thể mà ảnh hưởng đến dòng nước mà nó đi xuyên quốc gia. Mà đây là chúng ta đã nói đây là cái dòng sông của Mekong, nó chạy từ thượng nguồn, từ bên Trung Quốc qua Lào, qua qua Campuchia và vào Nam Vang đi xuống Việt Nam. Cái dòng nước với cái dòng lượng nước nó không thể tưởng tượng được. Thành ra xây hồ hay là Việt Nam thì có nhiều đập lắm chứ không phải là ít đập đâu, nhiều lắm. Đó, nhưng mà cái lượng nước vẫn là trong cái khung cảnh rằng năm hâm nóng toàn cầu, nước dẫu dòng sông nào cũng bị giảm cả. Mặc dầu dòng sông Mekong thì là sông rất lớn và cái những thượng nguồn, những đập ở trên nó đã giảm nước rồi. Bây giờ làm những cái đập ở dưới để bớt cái nước mặn đó thì nghĩ là có thể làm được. Nhưng mà cái vấn đề đây là thiếu nước và nước lấy từ đâu? Mưa không thể đủ để mà chứa, và chứa là chúng cái vùng gọi là chỉ gọi là địa phương thôi chứ nó không trải dài đi đi xuống dọc dòng gọi là đồng bằng sông Cửu Long được thôi.
Dạ vâng, chương trình của chúng ta cũng đã kéo dài khá nhiều, cũng gần 1 tiếng, và giáo sư cũng đã giải đáp được rất là nhiều những câu hỏi đáng chú ý. Thì có lẽ chúng ta cũng có thể khép chương trình lại được ở đây, nhưng mà có một bạn, bạn ấy nêu ra một câu hỏi mà có lẽ là giáo sư có thể giải đáp được, đó là giáo sư có thể đưa ra những cái kinh nghiệm gì từ nước Mỹ, cụ thể là ở bang California, một cái bang mà ít nước, hiếm nước mà lại trở thành một cái bang trù phú nhất nước Mỹ được không ạ?
Vâng, nó đa dạng thôi. Ở bên Mỹ đó luôn luôn cái vấn đề thiếu nước hay là vấn đề tình trạng hâm nóng toàn cầu đó, thì bang bang California là thiếu nước bên đêm, và cũng là đó là lý do mà tại sao mỗi năm luôn có những trận cháy kinh khủng cả tháng này tháng nọ mà chưa dập tắt được. Thì luôn luôn là nó có những cái giải pháp, mà giải pháp đây đó bang California tự họ giải quyết không được, nó phải giải quyết với sự đàm phán và thương lượng với những bang khác. Và trong đó dòng sông Colorado River là dòng sông Colorado là cái ngục mạch mạch duy nhất mà ảnh hưởng California nhiều nhất. Thì đó là cái giải pháp nó đa diện, như tôi đã trình bày. Trong đó đòi hỏi trong mùa hạn hán là giới hạn, ví dụ như mùa mùa mà hạn hán thì người dân không được tưới cỏ, nhiều nhà đó họ bỏ vào cái cỏ nhân tạo để họ không tưới, hay là họ giới hạn xài bao nhiêu nước. Có nhiều vùng đó là cái danh từ nói thì nó hơi lạ lùng đó, là cầu tiêu họ không giật nước nhiều nữa, có nghĩa là xài 4 5 lần rồi mới giật nước, nó như vậy đó. Rồi những cái giới hạn gọi là ration nước của tiểu bang này nọ thì họ vẫn vận hành được, nhưng mà cái vấn đề đây nó vẫn chưa giải quyết được vì cái hạn hán của toàn cầu nó vẫn còn, hâm nóng toàn cầu vẫn còn, đồng sông Colorado đã mất đi 20% rồi và tiếp tục mất. Vấn đề đây vẫn là vấn đề nan giải thôi.
Dạ vâng. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là qua chương trình quý vị cũng đã hiểu được sâu thêm về những cái nguy cơ đe dọa đến vùng đồng bằng sông Cửu Long khi mà Campuchia họ xây cái kênh Phù Nam Techco, và chúng tôi cũng qua những phân tích của giáo sư thì hy vọng cũng nêu ra được một số hướng giải pháp, còn những cái việc cụ thể như thế nào thì chắc chắn đó là nằm trong cái sự cân nhắc quyết định của chính phủ Việt Nam. Còn với quý vị, những độc giả, khán giả thì quý vị là những cử tri ở trong nước thì chắc là quý vị cũng sẽ có những cách để mà lên tiếng, để tác động đến chính phủ, để chính phủ bảo vệ những lợi ích tốt nhất cho đất nước. Thì chương trình của chúng tôi cũng chỉ có những sự đóng góp gián tiếp như vậy. Mong quý vị và các bạn quan tâm và tiếp tục ủng hộ và theo dõi những chương trình trong tương lai của chúng tôi.
Vâng, tôi xin bổ túc một điều mà chúng ta không nói và chúng ta chỉ ngắn gọn mà thôi. Có nhiều chuyên gia nói rằng cái dòng kênh này đó, cái kênh phù Nam này đó, nó sẽ đưa khả năng gọi là quân đội của Trung Quốc đưa tàu chiến đi sâu vào lòng đất của Campuchia từ hải cảng Rim, từ hải căn cứ quân sự Rim hay là Sihanoukville đi vào sâu. Vì đây là một cái dòng sông mà có thể đi hai chiều về ngang từ 80 km tới 100, mặc dầu nó không sâu lắm, 5.5. Thì đây là một những quan ngại mà Campuchia họ bác bỏ và dĩ nhiên là Trung Quốc họ bác bỏ, nhưng mà chúng ta nên nhớ đây là một cái kênh mà không phải những cái tàu hải chiến, ví dụ những tàu mà thật lớn hải chiến không phải là đó là cái đấy. Nhưng mà những cái tàu mà vận chuyển, có nghĩa là tàu mà gọi là tiếp tế hay là tàu mà vậy vận chuyển mà không cần cái lượng sâu đó, chỉ cần năm nước dòng nước là đi được đó, có thể chuyển chuyển vận những chiến xa hay là những quân cụ hay là binh lính đi sâu vào lòng đất Campuchia và từ đó sát biên giới Việt Nam. Đó là một đe dọa mà nhiều chuyên gia về quân sự họ đã nói là có thể đưa khả năng gọi là chuyển giao về hải quân hay là những chiến hạm mà vận chuyển hay là tiếp tế đó, đưa chiến xa hay là quân cụ đi sâu vào và có thể nắm chủ tình hình ở miền Nam Việt Nam hay là của Campuchia. Đó là một cái điều mà chính phủ Hoa Kỳ họ cũng rất quan ngại. Vâng, chúng tôi xin chấm dứt ở đây.
Dạ vâng, thì mặc dù là chúng tôi biết rằng là ngày nghỉ của quý vị đã bắt đầu cho với kỳ nghỉ dài 5 ngày, nhưng mà chương trình của chúng tôi có thể làm cho quý vị phải lo lắng suy nghĩ, nhưng mà cũng mong rằng là quý vị sẽ không bị ảnh hưởng đến kỳ nghỉ kéo dài sắp tới. Một lần nữa xin được chào tạm biệt và xin chúc quý vị những thời gian tốt đẹp bên gia đình trong 5 ngày nghỉ ạ.
Vâng, xin kính chào, xin hẹn vào tuần sau.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.